của cây xương, tác giả Kazumi Yamamoto, chương 10, phần 2. Chiaki, là cháu à? Vào đi. Đang mặc đồ tang, nhưng cô Sasaki đón tôi rộn ràng tới mức chẳng hề có cảm giác ai đó vừa qua đời. Lâu lắm mới gặp cô Sasaki. Đúng là lâu thật đấy, cháu đã lớn thế này rồi cơ à, nhưng cô vẫn nhận ra ngay. Tuy đã bước sang tuổi 50, nhưng cô Sasaki vẫn để kiểu tóc ngắn trên vai, giống như ngày nào, đôi mắt hơi còn nhấp nhăn, nhưng làn da không trang điểm của cô nhìn còn khá tươi tắn. Ở đây chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Vâng, đúng thế thật. Cả cánh cổng, khu vườn, cả cảm giác âm u, nơi sảnh trước và mùi hương, mọi thứ vẫn như ngày xưa. Tôi chỉ kinh ngạc vì đống giày dép bấp mé tràn ra khỏi sảnh. Hình như bên trong đang rất đông người. Ông cụ Dô Bạc trông có vẻ nhút nhát, người mà bà cụ gọi là thầy tôi, hồi trẻ đã bỏ rơi vợ con để chạy theo bà. Khi đó, bà cụ là một cô giáo tiểu học, hai người không có con và bị họ hàng từ mặt cắt đứt quan hệ. Chuyện này tôi biết ra từ lần bà cụ ngã bệnh đó, vì thế tôi cứ đinh ninh, đám tang này sẽ rất lặng lẽ. Tôi còn đang ngơ ngác đứng ở đầu sảnh trước khi cô Sasaki giục. Nào cháu vào mau đi, đều là bạn cả mà. Bạn là sao? Tôi bước vào, trong bụng không khỏi thắc mắc. Trong nhà, chỉ cứng những người là người. Ngay từ sảnh đã thấy đàn ông, đàn bà ngồi trò chuyện đầy trong các phòng bếp, phòng sinh hoạt, cả trong căn phòng kiểu Nhật trước bà cụ vẫn ngủ nữa. Hầu hết đều già hơn tôi, không ai có bộ mặt nghiêm nghị hay tỏ ra tất tưởi lo toan như thường thấy trong hoàn cảnh này. Cũng không ai than vãn hay khóc lóc. Các ô cửa sổ mở toang, toàn bộ khung cảnh tẩm đẫm trong ánh sáng màu vàng kim và xuống có tán lá dương đã nhúm vàng. Mọi người ngồi đó uống trà trong làn ánh sáng, nét mặt bình thản. Trong phòng sinh hoạt, đối diện với tủ quần áo màu đen, trước cái giá sách đóng cố định trên tường, một bàn thờ nhỏ mới lập, quan tài của bà cụ được để ở đó. Tôi cúng cho bà cụ vàng hương và một gói bánh đậu đại phúc. Vừa định ghé mắt cô kính trên nắp quan tài để nhìn mặt bà cụ, thì một người đàn ông bước tới, mở hẳn cái nắp ra. Một mùi quen thuộc phóng phất bay ra, chính là thứ mùi tôi đã ngửi thấy khi mở cái ngăn kéo hồi nào. Ồ, tôi ngỡ ngàng. Cháu ngạc nhiên à, thật khó tin nhỉ. Người đàn ông vừa mở nắp quan tài giúp tôi mỉm cười. Ông chạc 60, mái tóc bạc trắng chảy hết ra sau để lộ khuôn mặt tròn lịch thiệp. Vâng, cháu không nghĩ nhiều thư đến thế, quả là rất bất ngờ. Bà cụ nằm trong quan tài, diện bộ kimono tím nhạt rất đẹp, hàng trăm lá thư giải kín xung quanh. Người đàn ông khẽ hôn lòng bàn tay phía trên chân bà cụ. Thư của tôi để đây này. Vậy ra, tôi bối rối, không nói được hết câu. Cả bác nữa ạ. Ừ, đúng thế. Người đàn ông ngượng nghịu gật đầu như một cậu bé hơi yếu đuối, khuôn mặt đầy đặn khiến tôi liên tưởng tới trăng tròn. Thật không phải, bác quên chưa tự giới thiệu. Bác là Yamane ở công ty tang lễ Yamashina. Tôi thực sự bất ngờ vì vẫn đinh ninh rằng chuyện đưa thư sang thế giới bên kia chỉ là trò đùa bà cụ bịa ra để an ủi một đứa trẻ con như tôi mà thôi. Khuôn mặt bà cụ lúc này nhỏ đi rất nhiều, nhưng vầng trán vẫn rộng y như trong ký ức của tôi. Mắt bà nhắm, miệng mím chặt hình chữ V ngược, khóe mép hơi nhích lên, nong như thoáng mỉm cười. Bà cụ đang ngủ, khuôn mặt giống thủy thủ bốc bay ra nát khi còn nhỏ. Tôi nhìn bà chăm chú. Đột nhiên, nước mắt trào ra. Mặc dù chúng tôi đã đi xa hẳn sau khi mẹ tái hôn, nhưng tại sao tôi không ghé về thăm bà chứ? Tôi đã lớn, hoàn toàn có thể tự đến thăm bà bất cứ lúc nào kia mà. À, cái này là của cháu, Chiaki. Cô Sasaki đặt bộ lên đầu gối tôi một xấp thư khá dày. Những chữ viết của chính tôi ngày bé đập vào mắt. Gửi, bố, từ Chiaki. Hầu hết đều là phong ba màu nâu xỉn thô kệch. Bên trên cả xấp thư có một tờ phụ lục in hoa thủy tiên, tôi cắt từ tạp chí. Giờ viết tôi tẩy xóa rồi viết lại tên mình cho đúng vẫn còn. Đầu hơi choáng váng, tôi toan để xấp thư xuống chân bà cụ, thì bác Yamane nhẹ nhàng cầm lên và đã giúp tôi xuống dính được vào một chút. Rồi bác lẳng lặng đóng nắp quan tài bằng một thao tác vô cùng điệu nghệ. Lần đầu tiên bác gặp bà cụ, bác Yamane nhấp tách trà của Sasaki đưa, bắt đầu kể chuyện. là một đám tang. Người chết là học sinh của chồng bà cụ, một trí thức nghèo và gia đình khá chật vật với chi phí tang ma. Bà cụ liền gọi bác ra và nói về nhận lá thư. Bà cụ bảo khi nào chết bà sẽ giúp bác chuyển thư cho người ở thế giới bên kia và đề nghị bác giảm giá dịch vụ. Nghe thật vô lý. Lúc ấy bà cụ có kể cho bác nghe chuyện người anh họ đã mất của bà không? Tôi xen vào. Không, chuyện khác, chuyện về người chị gái đã chết của bà ấy. Một câu chuyện cảm động. Thấy tôi có vẻ không hiểu, bác Yamane cười khẽ rồi kể tiếp. Đầu tiên, bác nghĩ bà già này nhỡ sự quá. Sau khi đứa con trai duy nhất của bác bị tai nạn chết, bác đâm ra chai lì trước những nỗi đau phải chứng kiến trong công việc này. Đã từng bất hạnh, bác cứ ngỡ mình có thể bình thản tiếp xúc với nỗi đau của người khác. Nhưng không phải vậy, chuyện này thật đáng sợ. Có lần bác còn câu mày nói với một đồng nghiệp rằng cái chết cũng chẳng khác gì lũ vịt trời. Thật xấu hổ, nhưng đúng là bác đã nói vậy. Thế là bác viết thư. Không hiểu sao bác bị ý tưởng của bà cụ cuốn hút. Chẳng những giảm chi phí tang lễ, bác thậm chí còn không lấy tiền. Đêm hôm đó, bác viết rất nhiều. Bác đã viết ra mọi điều bác muốn nói với con trai, về cảm giác tội lỗi, về nỗi đau đớn, kể về rất nhiều dự định bác muốn cùng con thực hiện. Nếu có điều gì khiến bác thấy cay đắng, thì đó chính là cảm giác dường như bác lại thấy tương lai. Bác đã viết ra toàn bộ, viết cả về cái tương lai giả định mà dù đã bao lần bác cố gắng gạt đi, nó vẫn cứ hiện ra, là nếu con trai bác còn sống, cả về nỗi tức giận không kìm nổi trong lòng mình. Viết đến đó, bác dừng lại, cầm một bì thư dày nặng tới đây, đưa cho bà cụ. 3 ngày dòng sau đó bác không viết gì, cảm giác đau đớn trở về. Vậy là bác lại viết thư thâu đêm, rồi lại đem thư tới. Chuyện này lặp đi lặp lại suốt một thời gian, cho đến một hôm, bác nghe có tiếng nói. Được rồi đấy, ổn rồi, không còn phải chịu đau đớn nữa đâu. Bác Yamane cúi đầu, mắt nhắm chặt thành một đường kẻ. Hôm nay, đến đây, đều là những người được bà cụ nhận giữ hộ thư. Mọi người đều được bà cụ giúp đỡ. Như bị bác Yamane thôi miên, tôi mảnh nhìn quanh. Đám người trò chuyện gì dầm này, có phải bà cụ đã gặp gỡ với từng người trong số họ, ở ven đường, trong phòng chờ của bác sĩ hoa mắt, phía trước cửa hàng bánh kẹo truyền thống, trên tàu điện, ở lễ tang của một người nào đó, trên ghế công viên, trên tầng dưỡng khu bách hóa tổng hợp, trên cầu, với một người đang khóc, một người bộ dạng thẫn thờ, người vẻ mặt đanh lại căng thẳng, những người âu lo, những người không còn để lọt nổi vào tai cả tiếng khóc thét của con trẻ, những người sợ hãi, lẽ nào bà cụ đã nói chuyện với từng người một trong số những kẻ như thế. Một cơn gió thổi bất ngờ làm đung đưa những nhành dương, các phiến lá đã nhuộm vàng phấp phới dịch chuyển, và dòng ánh sáng màu vàng kim trên cao đổ xuống chợt rung rinh.